giác ngộ với thiên niên kỷ 3. Quan sát những hoạt động của nhân loại đang phát triển mạnh hiện nay, chúng ta thấy rõ nổi bật lĩnh vực công nghiệp tinh học. Tầm ảnh hưởng của tinh học rộng lớn đến mức thời đại của chúng ta được mệnh danh là thời đại vi tính. Với vi tính nối mạng toàn cầu, thông tin được phổ biến nhanh cực kỳ. Chỉ trong tích tắc, bạn có thể biết được các sự kiện diễn ra ở khắp mọi nơi trên trái đất. Khác với thời trước, thí dụ muốn tìm hiểu về danh nhân hay quốc gia nào, chúng ta phải tìm lục ở khắp các thư viện, vừa cực công vừa tốn nhiều thì giờ mà lại không đầy đủ. Có thể nói, từ thông tin cho đến tìm hiểu, nghiên cứu, hoạt động của nhiều lĩnh vực công nghiệp, hàng không, tài chính, vân vân, hầu như đều nhờ đến sự đóng góp quan trọng của tinh học. Nhìn chung, điều kiện phát triển xã hội trên toàn cầu ở thiên niên kỷ 3 có nhiều thuận lợi. Trong nhịp tiến triển chung đó, Phật giáo muốn được nhiều người biết đến, tất yếu phải hội nhập vào mạng lưới toàn cầu. Qua đó chúng ta giới thiệu văn minh của Phật giáo, những thành quả nghiên cứu, tu chứng và những sinh hoạt của đạo Phật phù hợp với nếp sống văn minh khoa học, mang đến lợi ích thiết thực cho cuộc sống con người. Với những thành quả giúp người thăng hoa đời sống, Phật giáo mới có điều kiện tồn tại và phát triển. Theo tôi, vấn đề học Phật của tăng ni Phật tử trong thiên niên kỷ 3 cần đáp ứng được những điểm chính yếu sau đây. Trước nhất, trong việc học Phật, cần tìm hiểu để chứng minh được con người thật của Đức Phật, của Thánh chúng, của Bồ Tát, của các vị tổ sư. Các ngài đã đạt được thánh quả, tất nhiên có nhiều nét hay đẹp trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta có thể giới thiệu những nét nổi bật thiết thực nơi các ngài, cụ thể như sức khỏe, trí thông minh và sự ngộ đạo của các ngài. Thiết nghĩ, nếu kết hợp được ba điều chính này trong nếp sống các ngài để đưa ra đáp số cho sự tạo thành một vị Phật hay Bồ Tát hoặc Tổ sư. Cần đặt lại vấn đề học Phật không gì khác hơn là tìm hiểu những gì các ngài đã làm trong cuộc đời hành đạo và dẫn đến vị trí Phật, Bồ Tát, Tổ sư. Và chúng ta tiếp tục việc làm của các ngài để cũng đạt được vị trí như các ngài. Không phải học Phật chỉ là học thuộc lòng kinh điển, để rồi nhận bằng cấp Phật học mà không làm được gì. Học Phật là tìm hiểu tại sao Phật, Bồ Tát, Tổ sư đắc đạo và các ngài làm gì để duy trì đạo Pháp tồn tại trong suốt thời gian dài. Điểm thứ hai là tìm hiểu các vị lập giáo khai tông của tất cả tông phái. Các ngài xuất hiện trong thời kỳ Phật giáo phát triển và công việc của các ngài là thể hiện nếp sống văn minh hiện đại mà phù hợp với truyền thống Phật giáo. Các ngài không đưa ra những cái mới hoàn toàn, cũng không lặp lại y khuôn cái cũ. Vì có những điều thích hợp ở thời đại của Phật nhưng không sử dụng được ở thời chúng ta. Chính vì vậy, ngài Nhật Liên đưa ra chủ trương giáo pháp của Phật muốn được hiệu quả phải thích hợp với căn cơ trình độ của người, thích hợp với thời kỳ và quốc độ khác nhau. Có thể khẳng định rằng chư vị tổ sư trên bước đường truyền bá đạo Phật đã áp dụng Phật pháp một cách hữu hiệu ở quốc độ và thời đại của các ngài. Thành quả của các ngài hành đạo ở nơi nào cũng đóng góp được cho đất nước, cho dân tộc nơi đó đã chứng minh điều này. Điển hình như giới Phật giáo Việt Nam ngày nay, chúng ta may mắn được thừa hưởng cả một quá trình song hành mật thiết của biết bao thế hệ cha ông chúng ta với đất nước này, dân tộc này, từ thời dựng nước, giữ nước, xuyên suốt đến ngày nay. Chư vị tổ sư duy trì đạo Pháp trường tồn qua việc ứng xử khéo léo Pháp Phật với thời đại của các ngài. Kế thừa sự nghiệp rạng rỡ ấy, tất nhiên chúng ta không thể hành xử khác với giáo lý của Đức Phật và chư vị tổ sư. Nhưng chắc chắn cũng không thể đưa ra những gì không thích hợp với thời đại của chúng ta ở thiên niên kỷ 3. Chúng ta cần kết hợp được giáo lý Phật giáo với văn minh hiện đại và thể hiện trong cuộc sống mới khả dĩ tạo được vị trí cho Phật giáo trong thời đại ngày nay. Điểm sau cùng, chúng ta cần thể nghiệm Phật Pháp trong cuộc sống, đạt được những kết quả nhất định, và sử dụng các pháp mình đã thực tập thành công để dạy cho người. Chẳng hạn như nhờ tu tập thiền quán mà nhiều người ở khắp nơi trên thế giới đã điều chỉnh được việc ăn uống, ngủ nghỉ, hơi thở, cải tạo được nếp sống vật chất và tinh thần lành mạnh, ít bệnh, lâu già, sáng suốt, vân vân. Tóm lại, Đức Phật đã thể hiện chân lý trong cuộc đời hoằng hóa độ sanh lợi lạc cho chúng hữu tình. Tiếp nối ngọn đèn chánh pháp của Phật, chư vị tổ sư tiền bối ở khắp mọi nơi đã kết hợp giáo lý nguyên thủy với sinh hoạt ở thời đại của các ngài, tạo thành tinh ba cho Phật giáo phát triển. Và đến thời đại văn minh khoa học của chúng ta, tính chủ lực của tôn giáo nhất định không thể đánh mất. Chúng ta không thể rời bỏ tinh thần Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển, nhưng phải biết kết hợp hài hòa giáo pháp của nguyên thủy và phát triển với kiến thức của văn minh khoa học hiện đại. Thật vậy, đạo Phật không thể tồn tại ngoài sự tiến bộ của loài người mà phải thích hợp với nền văn minh khoa học ngày nay. Nếu ứng xử pháp Phật trái ngược với tiến bộ của nhân loại sẽ trở thành lạc hậu, chắc chắn đạo Phật khó tồn tại, hoặc tồn tại như món đồ cổ để yên trong tủ, thì còn đâu là sinh lực của Phật pháp. Nhưng ngược lại, chạy theo văn minh khoa học, đánh mất những tinh ba của Phật pháp là tự làm mất gốc Phật giáo cũng không được. Chúng tôi kỳ vọng chư tôn giáo phẩm, các nhà nghiên cứu Phật học hợp tác với báo Giác Ngộ để cùng nhau phát huy trí tuệ, năng lực và lòng từ bi, ngõ hầu cống hiến cho nhân loại nhiều hơn ở thiên niên kỷ 3.